bên trên đưa xuống, thì tôi thường nói không có ánh sáng ở bên trên đưa xuống, làm sao có màu sắc ở thế gian. Những cái chuyện đó, chúng ta có sáng suốt, thì sáng suốt của chúng ta phù hợp bên trên. Tại sao sáng suốt của chúng ta thì đâm chạy theo vật chất, giành giật cái mảnh giấy, giả tạo, đồng tiền, tạm bỡ, rồi đâm ra thù ghét giết nhau, chạy theo vật chất, tạo lầm, tạo sai, người này gạt được cái người gạt người nó. Mánh lớn đủ điều, rốt cuộc chẳng có được cái gì hết, chỉ sở đắc giả là cái sự sai lầm, giết hại lẫn nhau mà thôi. Sự quan chiếu ở bên trên là chủ điển của vật thể, nhưng loài người thường bị ngộ nhận sự ngộ nghĩnh phản chiếu của luồng thanh điển ở bên trên, thì đâm ra mê loạn, đấu tranh giành giật, đối xử eo hẹp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm tái xét thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như bên trên đã và đang phản chiếu hàng ngày. Mọi người chúng ta sau sự sai lầm, sự đâm loạn, thì chúng ta thấy có một cái giờ phút hồi tâm và xét biết mình có lỗi, nhưng mà mai nay gặp người bạn đó lại không dám nói ra, giấu giếm, lấy cái tâm tối, lấy cái khôn ngoan của đạo, thì cái tâm đó là cái tâm tối của đạo, che mất cái đạo tâm của mình, làm sao tiến được. Cho nên người thế gian lười, thường thường gạt lẫn nhau, nói láo lẫn nhau. Cho nên tôi nói trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người tâm ngay. Cho nên đằng này chúng ta không có tổ chức một cái gì hết, mỗi người đều có một tổ chức sẵn, cái cơ cấu kim mộc thủy hỏa thổ của trời đất đã tạo thành, mỗi người đang lãnh đạo một cái cơ cấu của cái bản thể tiểu thiên địa này, đang làm chủ nhân ông của bản thể, chứ không phải eo hẹp, chứ không phải nhỏ nhen. Nhưng mà vì lười biếng tránh cái trách nhiệm, không biết hòa cảm với cái vũ trụ, thành ra đâm ra ỷ lại nơi này nơi nọ. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta tu về pháp lý vô vi, nói cái gì phải xét cho nó tận cùng, chứ không có ỷ lại nơi một lý do nào hết. Mình phải đi cho tới tận cùng, đi tới không không trong sự không không, thì chúng ta có cái pháp đang hành ở đây, là sở học pháp luôn, đánh đổ nó ra, đánh đuổi nó ra, cho nó quy nguyên về cái chân trạng. Nó không có nuôi dưỡng cái sự tối tâm của nội tâm, và nó làm cho chúng ta uất hận hàng ngày chậm tiến. Nhiều khi các bạn ngồi đó, ngồi ở nhà, tại sao lại nó có vận động chuyện này chuyện kia chuyện đó, là cái luồng điển nó uất, nó chạy nó lộn vô đập vào cơ tim. Mà chúng ta mở được bộ đầu, cái hào quang xuất phát, nó hòa cảm, nó di chuyển theo sự di chuyển của vũ trụ, thì cái tâm chúng ta lúc nào cũng được thanh thản, không có bị sự quốc khí rồi lôi cuốn, thành ra cái tánh của người nó bớt sân. Cho nên hành cái pháp này phải tự tin lấy mình làm cái sự thanh tịnh cho mình, và đem lại ánh sáng để xét lấy mình, chứ không phải nơi tôi làm thanh tịnh cho tôi bán cái thanh tịnh nó ăn, tôi làm chức thầy rồi tôi bán cái thanh tịnh nó ăn, phỉnh người này phỉnh người kia phỉnh người nọ, lấy cái ánh sáng của tôi đi lừa gạt thiên hạ, cái đó là trời Phật tôi không cho. Mà người thế gian họ biết, họ cũng xử. Cho nên mọi người chúng ta là chủ nhân ông của bản thể. Cho nên các bạn phải nắm lấy để lãnh đạo, sửa lấy mình, cách mạng lấy mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác. Chứ không nên nói cái chuyện độc tài và khống chế thiên hạ. Mình ở bất cứ một cái chế độ nào, mình cũng làm trở nên một người lương dân. Phải đàng hoàng, phải sửa chữa cho nó hòa cảm với tất cả. Chứ không nên vì lễ này, hại lễ kia, làm hư hao, tổn thất, rốt cuộc mình cũng chẳng được gì, mà thiên hạ cũng chẳng được gì. Cho nên một người muốn tốt phải sửa cho mình tốt, nhưng hậu mình đi chê bai thiên hạ. Còn người tu ở đằng này phải đi cho kỳ được, tiến tới gặp Phật gặp tiên mới chứng minh mình là người tu, được có sự chứng minh ở bên trên. Cho nên nhiều bạn ở đây tu cũng khá rồi, cái vía cũng có xuất được, nhưng mà người ta vẫn khiêm tốn và người ta tìm hiểu, đang trong sự tìm hiểu để đi tới. Bởi vì pháp lý nó không cho phép con người nói tự đắc tôi đây là giỏi, nhưng mà tu tới cách nào, tới ngày nào, một ngày kia chúng ta xa bản thể đi nữa, chúng ta được tiến tới Phật giới 24 trên 24, chúng ta cũng vẫn thấy chúng ta là nhỏ nhen và eo hẹp. Bởi vì người ta đi trước, người ta đã khổ hạnh nhiều, ta thanh lọc nhiều, thì chúng ta chỉ do cái ảnh hưởng đó mà chúng ta tiến mà thôi. Chứ không nên ỷ lại nói tôi biết được ông Phật, rồi tôi xuống thế gian tôi nói láo này kia cái nọ, rồi tôi hành hạ người ta, tôi bắt người ta làm đủ điều, rốt cuộc không biết tu là gì. Cái đó gây thêm sự đau khổ cho thiên hạ, và cái sự tối tâm của tôi càng ngày càng bành trướng ra. Cho nên các bạn nên lưu ý, mỗi tuần tôi đều nhắc, tôi có một ngày một giờ ở đây, chúng tôi đều nhắc. Tôi muốn sao, bởi vì trước kia tôi cũng là một người mê muội, không khác gì các bạn. vì sự mê muội nó làm cho tôi càng ngày càng tối tăm. Ngày nay tôi khám phá được cái sự mê muội đó, chính tôi đã làm cho tôi. Bây giờ tôi làm cho nó được ngày mỗi ngày mỗi sáng láng, tránh được sự mê muội chừng nào thì tôi mừng chừng nấy. Tôi chỉ biết nói cái phương pháp cách nào để tự phá mê lấy mình thôi, không có nên mê tín và không có nên dị đoan. Đó, phải ráng tu tự tiến mới là chân pháp. Cảm ơn các bạn. Ngày 21 tháng 7 năm 1973, trùng tu thế cảnh chuyên hành tiến, dẹp loạn nội tâm giác đối phiền, thế sự nhân tình hư thiệt giả, tự khai tự triển phát tâm liền. Chúng ta tái ngộ ở đây, chúng ta được trùng tu, được gặp tái ngộ ở thế gian này, ở thế cảnh mà chúng ta chuyên hành tiến sửa đổi bên trên để đi lên. Thay vì bị đè bẹp trí óc của chúng ta ở thế gian, lúc mà chúng ta sửa đổi đi lên được đó thì mới dẹp được cái nội loạn của trong cái tâm khảm của chúng ta, thì nó mới bỏ tất cả những cái sự phiền não sai quay ở thế gian. Thế sự nhân tình hư thiệt giả ở thế gian thì nó vậy, hư hư thiệt thiệt. Mình đã biết nó vậy thì mình không có lo đa đoan về thế sự quá nhiều, cho nó bận rộn mà có tu. Mình tự khai tự tiễn phát tâm liền, mình phải tự khai lấy mình, phát triển lấy mình. Tu hành thì phát cái luồng điển đi lên, thì cái tâm chúng ta mới phát nối liền cái chân tâm điển quang của trung tâm thừa tiếp ở bên trên Phật pháp. Bầu trời thế giới chẳng riêng, của chung thiên hạ nối liền tử sanh. Bầu trời thế giới là kết tập cho chung tất cả những sanh linh ở thế gian, của chung thiên hạ nối liền tử sanh có tử, chung nhau nối tiếp thừa hành, kẻ khôn người dại kết thành cảnh mê. Đó, ở thế gian nó bày ra như vậy đó. Thì cái luật định nó như thế, chúng ta hiểu rõ rồi. Loạn tâm khó nổi tiếng về, chân như tự tội cảnh quê thiên đàng. Nếu mà chúng ta còn loạn tâm, bên ngoài cảnh đã loạn, mà tâm ta càng loạn nữa thì khó về cái chân như, khó trở về cái chân như. Cái cảnh quê là cảnh của chúng ta bên trên, quê xưa chốn cũ, thiên đàng, chứ không phải chúng ta là người ở thế gian đâu. Tất cả đều ở trên xuống đây, chứ không phải ở đây mà sanh ra được phần hồn đâu. Chạy theo thế cảnh bàng hoàng, khai quang thế địa, chẳng an chút nào. Chúng ta phá rừng phá rú cất nhà cho tốt, rốt cuộc cái tâm chúng ta cũng vẫn bất an. Mà nếu chúng ta tu, chúng ta khai thác tất cả cái điển trong nội tâm và bộ ngũ quẩn bộ đầu chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy có một cái phần an nào để mà tự tiến tự tu. Phần thân tự gánh tự rào, phần cao phần thấp thân nào cũng thân, sân rồi lại diệt các tầng, cùng chung lưu chuyển hợp gần hợp xa. Đó, phần nào cũng vậy, nó cũng vậy, nó cũng ở trong cái tổ chức. Thân này là cũng tứ đại, nước lửa gió đất, khi mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động, sân rồi lại diệt, các tầng đều chịu cái ảnh hưởng đó. Trời, cái luật định của quá quá sanh sanh ở thế gian, cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa đó, kẻ xa như người gần, cũng luân chuyển, cũng tiến, cũng sửa đổi, cũng có sự đụng chạm lẫn nhau. Vui hòa thế sự lập đà, dựng xây cỡ mở mới là người không. Nếu mà chúng ta tu theo Phật pháp, chúng ta đi về cái luồng thanh điển, chúng ta mới lập cái đà sáng suốt tiến từ trên bộ đầu đi lên, mới dựng xây cỡ mở, mới là người ngoan, người khôn, nên là mình sửa lấy mình, khai triển lấy mình mới biết là cái sự sau này mình đặt cái mục đích đi đâu, rồi sẽ về đâu, cho nó rõ ràng. Là mình phải khai triển bộ đầu nó sáng suốt, mình mới thấy cái nguyên căn của mình. Hồn người vĩnh cửu sinh tồn, thân người tạm bỡ dập dồn thế sanh, chi tâm quyển chuyển thừa hành, sống nơi cõi tạm trường thanh phấn lợi. Đó, cái hồn của chúng ta là vĩnh cửu sinh tồn, nhưng mà cái thân của chúng ta là tạm bỡ dập dồn những cái chuyện áp đảo của ngoại cảnh ở thế gian thôi. Một cái trí tâm về phần điển á, thì quyển chuyển chúng ta thừa hành, chúng ta xét suy cho nó rõ rệt. Cho nên đằng này chúng ta có tu, có nhắm mắt, có soi hồn, mà chúng ta nhắm mắt tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng, là cái luồng điển trí tâm nó quyển chuyển, nó thừa hành. Nó chuyển đi và nó tìm hiểu việc này việc nọ ở thế gian, nó phân ra cái trực thanh rõ ràng, nó phân lờ đi lại lại ở đời, đấu tranh cực nhọc trời ở hỡi trời ở thế gian, nó đi lại lại có bao nhiêu công chuyện đó mà tranh với nhau, giành giật lẫn nhau, bêu xấu lẫn nhau, làm cái điều bất chánh rồi làm cho mình bất an. Nắng mưa gió lạnh phân thờ, tứ mùa xoay chuyển mọi nơi điều hòa. Đó, nó trong cái sự kích động và phản động, tôi thường nói lạnh rồi hết lạnh, nóng rồi hết nóng, khổ rồi hết khổ, mà giàu rồi hết giàu, nghèo rồi hết nghèo. Nó tứ mùa nó xoay chuyển vậy, thì chúng ta cái hoàn cảnh cũng vậy, nó cũng xoay chuyển theo cái sự kích động và phản động của cái luồng điển ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mọi người có cái sáng suốt nhập vô trong bản thể theo cái bản năng di chuyển của kim mộc thủy hỏa thổ,
cho nên nó phải theo cái chiều hướng kích động và phản động, nó không khác gì về vũ trụ bầu trời thế giới, có khi bão khi tạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi á, sau những mọi sự kích động đó nó cũng phải điều hòa và nó tái hợp, chứ không phải là nó tan luôn đâu. Có tan thì phải có tụ, có tụ là có tan, cho nên cái luật quá quá sanh sanh của bầu trời thế giới nó vẫn trường tồn ở thế gian. Ai sanh ai tạo ai đầy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai, tại sao theo đuổi sắc tài, quên mình chẳng xét trung đài bản thân đó. Ai sanh mình ra đây, ai tạo đây, mà ai đầy mình, nhiều khi than thở đủ chuyện trách trời trách Phật. Có nhiều người cũng tu, nói là tôi tu như thế này mà tại sao Đức Phật không độ tôi, cũng đổ thừa ông Phật, chính mình bất chánh chứ không phải ông Phật bất chánh. Nhiều khi mình bất chánh thì mình cũng muốn gây lên ông trời, nói ông trời sao ở ác hại tôi như thế này, nó cực khổ như vậy. Rồi cái dâm ô đi trở lộn xuống, muốn làm bá chủ cái bản thể, rồi theo cái sự sắc tài ở thế gian, rồi quên cái chân tâm, cái thanh tịnh hồn vía của mình, không xét cái trung đài, mình đang làm chủ cái bản thân này mà không xét, mình đi xét cái ngoại cảnh, thành ra bị ngoại cảnh lôi cuốn, nó đè đầu sáu mũi, rồi trong cái cực khổ đó, khi kêu trời không thấu, la làng nói quản vậy thôi. Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đài. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng, nhiên hậu mới minh lấy ta do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu. Hồn ta xuất phát nơi đầu, cầm luân thân dáng nhiệm màu khai thông, xét xem minh cảm qua công, căn nào quả nấy tự phòng dựng xây. Cái hồn ta tu mở được bộ đầu thì xuất phát nơi cái bộ đầu để đi lên, bởi vì trước kia chúng ta nhập bởi bộ đầu, bây giờ chúng ta phải tu cái pháp phải mở bộ đầu mới đi lên được. Mà trầm luân thăng giáng thì chúng ta khi mà xuất ra nó cũng có dội đi dội lại, cho nhiều bạn tu ở đây ngồi chập nó rung cái đầu này kia cái nọ là cái điển nó hồi, nó trầm luân có lên có xuống, thì chúng ta mới hiểu cái nhiệm màu, chúng ta tu đã đi đến đâu, rồi bây giờ tại sao mà chúng ta chưa tiến được nữa, cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên. Mình mới xét xem minh cảm qua công, lần lần mình tự học từ ly từ tí, mình nó đi trong bảo đảm, chứ không phải nói tôi tu tới nay rồi tôi xuất hồn tôi lên tôi đánh lễ Phật liền, không có được, không có một người nào đọt được hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tí, rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về, thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó mình minh bạch được cái căn nào quả nấy, lúc đó mình phải tự phòng sự dựng xây, là mình thấy cái sự sai lầm của mình đi xuống quá nhiều thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống, đó là mình tự động sửa nó mới tiến. Thành pháp khai thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái ngũ uẩn bộ đầu thì tự nhiên cái hồn mà ra vô nó có cái gì khó khăn, muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly từ tí từ tắc từ thước, chính nó đã đi đích thân đi, có cái gì mà đi không được. Cho nên các bạn tu ở đây, nhiều người nói tôi tu mấy năm mà không có đi được, nhưng mà tôi cố gắng tôi lo tôi cứ tu tu hết, rồi một ngày kia tôi đứng trên kia tôi dòm thấy bản thể thì tôi đã biết rằng do cái sự công phu cố gắng của tôi ngày nay tôi mới đoạt được, và tôi thấy và tôi hiểu. Có nhiều bạn bây giờ cũng vì đâm loạn vì thế gian, nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được về cũng không có phản ảnh thấy rõ rệt, nhưng mà trong cái tí trí nó xét nó hiểu cái câu chuyện đó, khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy cũng như hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi. Nhưng mà tại vì sao lại nó không hiểu cấp tốc được, vì cái vía đang bận rộn, thành ra nó không có phản ảnh lại được. Cho nên cuộc tu càng ngày càng cao, buông bỏ thế sự lần lần thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó cũng khác gì cái tivi, nó phản ảnh trở lại về bắt các bạn nháy con mắt là biết hồi nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai. Cho nên tu gạo càng nhằn, tâm càng động loạn, khó phân môi sầu, thân ta chẳng khác chiếc tàu Tây phương cực lạc nhiễm màu ta đi. Cho nên tu gạo là tu ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, có đọc kinh Phật, có đủ thứ Phật hết rồi, rồi rốt cuộc chiêu réo tất cả các sự ông Phật, tức là càng nhằn với ông Phật chứ không phải làm cái gì được hết. Cái tâm mình còn ngày càng rối loạn thêm, mình khó phân cái mối sầu, càng ngày càng bực bội, càng buồn, hết cái thời kinh kệ lại buồn loạn. Tại sao? Là tại vì mình càng nhằn quá nhiều, chứ mình không phải có thực hành. Mình đi theo ý chí của Đức Phật, ngài thoát tục siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, ngài mới được nhập niết bàn. Thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của ngài mà tự sửa lấy mình, đưa cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu, nó có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm vũ trụ trước hết, nhiên hậu nó mới nhập thiên môn. Cái đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là con người có thể nhập niết bàn, con người có thể xa khỏi bản thể mà đi tới một nơi cực lạc thế giới. Bây giờ chúng ta không có chịu tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới, rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta không tiếp đón Ngài được vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng, mà cái âm thanh chúng ta cứ kêu rơi, kêu rơi hoài rồi Ngài có hiểu. Nó mới hòa cảm với cái không không, chúng ta mới đi mới hiểu được cái nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân. Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến lên thanh cao thức cảnh. Các bạn tu ở đây bắt đầu làm soi hồn, pháp luân, thiền định. Tại sao trước kia các bạn không thấy cái trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái, mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàn khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn. Tự nhiên hậu các bạn sau cái thời công phu các bạn nhận định thấy là nó nhẹ nhàng và nó khỏe khoắn, cái tâm hồn nó càng ngày càng nhẹ, mà cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sáng nó càng tươi tắn cho con người của các bạn. Hỏi cái đó do đâu? Là mình đã khai thác tận dụng cái bản thể trược điển của cơ thể, là chủ của cái thể xác này, chủ của cái vật thể này. Lúc đó cái luồng điển nó càng ngày càng thanh, thì nó xa ra bản thể càng ngày càng tiến lên, thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên, thay vì nó hưởng cái trược khí ở thế gian, thì lúc đó nó ra vô dễ dãi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà không hành, cứ kêu phù hộ hoài, yêu cầu người này phù hộ, người nọ phù hộ, giúp đỡ tôi. Tôi phải hành thành công công phu hàng ngày mà không biết cái công phu đó là công phu gì, kêu réo Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu cho cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu với một mình, sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này, còn một cái thế giới riêng biệt. Ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt. Cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó. Cho nên Đức Phật có nhắc một câu là Phật tức tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng khai thác lấy mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên có các bạn tu càng ngày hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời nó qua đạo. Tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh trong cái sự thấy, nó thấy cái nó thấy rõ ràng những cái sinh lão bệnh tử đó là cái chuyện cái đường lối nhất định phải đi, thì nó quyết định một con đường nó đi. Ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu, nó đi theo dõi cái ánh sáng đó là cái chân lý bất diệt, cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư của người bị sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử, cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không. Bây giờ chúng ta phải trở về với tứ đại giai không, và chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với chân trạng thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu. Tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tập tự tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Là vì chúng ta ở trong này kêu bận rộn lôi thôi, xe hư mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành trọn lành, ta ngày nay làm tiên làm Phật rồi, cần gì phải hội ở đây? Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tương ngộ ở thế gian, trùng tu sửa chữa để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu. Chứ không có ai được làm thầy ai hết, chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi, họ đang cai quản một cái tiểu thiên địa, họ cũng có cái quyền năng sanh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển là tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy. Trong cái cương quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp, bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra một cái phương pháp để đi tắt hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép soi hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu, chúng ta có pháp luân đem cái thanh khí điển vô trong ngũ tạng để thay khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhưng hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết là cái sức khỏe. Cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm, lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tu mà cứ nhờ là ý lại nơi Đức Phật và nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Vậy nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành, mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi trước. thì chúng ta phải nói là sự thật hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, rồi này kia kia nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do, phải cho người ta chất vấn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thiên hạ. Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi có cái gì tôi hiểu là tôi nói. Cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu, chúng ta mới chậm mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt giao cái giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lụng bại chứ không có bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, trao dồi sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn. Sài Gòn ngày 28 tháng 7 năm 1973. Loạn mê truy kích tâm nan tội, tự giải tự phân lý trí tài, nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế, quyết tâm tu luyện pháp lâm đài. Có người mà còn loạn mê vì sự kích động của ngoại cảnh làm cho mình sân si, mình truy kích những cái chuyện ở thế gian thì chuyện không đáng, nó xuất hiện hàng ngày cho mình đó, mà mình truy kích những cái đó thì cái tâm nan tội, cái tâm mình không có yên, bởi vì nó là bóng tối, nó là tà xâm. Nếu mà mình loạn mê là mình bị cái tâm nó bất ổn. Mà tự giải tự phân lý trí tài, dù cho làm cái gì, đối phương có làm cái gì, mình phải tự giải tự phân, mình biết lấy mình thì tự nhiên mình sẽ biết đối phương nó cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Như tôi thường nói, nó không chạy khỏi cái ngũ tạng của nó. Nó dù có làm cái gì đi nữa, rốt cuộc nó phải trở về với nó. Thì mình xét được mình á, thì mình mới thấy cái tài cán của mỗi người đều đồng đều phát triển tùy theo cái khả năng trong cái lương tri lương năng của nó. Nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế, ở thế gian luôn luôn là gặp nghịch cảnh, chứ chúng ta không có được sung sướng đâu. Mà tưởng tượng được hạnh phúc như người thế gian người ta nói hạnh phúc, không có cái hạnh phúc ở thế gian. Bởi tất cả đều chống chọi với nhau, bởi vì mỗi người cũng năm lường điển, nhưng mà cái sự di chuyển mỗi người nó đều khác hẳn với nhau. Đụng chạm thì nó nghịch, thiên liên cũng như người tại thế đều ở trong cái nghịch cảnh di chuyển của cái ngũ hành kích động và phản động. Nhiều khi các có nhiều người thờ thiên liên ở trong gia đình, nói một lời nói sai quấy ở đối phương nó cũng tới nó truy kích. Đó là cái sự sai lầm ở thế gian, cho nên con người nó mới có cái sự luân hồi lại, kẻ chết rồi mới trở lại thế gian. Con người ở thế gian thì nhiều người tức quá muốn chết cũng vì cái lý do đó, rồi cái nghịch cảnh không có minh cảm, thành ra nó mới xảy ra cái vụ đó. Bây giờ chúng ta tu ở đây, ta khai thông ngũ tạng, khai thông bộ đầu để đi lên, để hòa cảm bên trên. Bất tất cả đều là ở trong cái vô vi, thì những cái gì mà ở trước mắt chúng ta, trong lỗ tai chúng ta nghe vô hay là cái miệng chúng ta thoát ra đây rồi, nó sẽ trở về không không, chứ không có cái gì mà trường tồn hết thấy. Cho nên chúng ta không có bị cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh, dù tà ma tới cái người thế gian nữa cũng không có làm dao động cái nội tâm của chúng ta được. Quyết tâm tu luyện pháp lâm đài, quyết tâm tự sửa lấy mình, thì pháp là khứ giả cái luồng điển mình đi lên trên, càng ngày càng tới thì tới cái nơi thanh tịnh ở bên trên pháp đài Phật pháp. Thế tình dao động chẳng sai, thân người cũng vậy, ngày ngày bất an, muốn sao tiến đạt thiên đàng, hồn không lối thoát, chàng nàng khổ đau. Ở thế gian lại nó nhiễu động. Bây giờ chúng ta phân tách ở bên trên, rồi tới bây giờ chúng ta thấy tất cả đều là nhiễu động. Ngay trong cơ thể chúng ta cũng là nhiễu động. Cái thân chúng ta ngày ngày cũng bất an. Tôi đã thường nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, nó làm cho mình bận rộn. Rồi trong cái đầu óc nó xoay chuyển những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó cũng làm cho mình bất an. Mình tưởng là thỏa mãn, nhưng mà sau sự thỏa mãn đó là một cái bệnh hoạn. Sao người ta chán đời, người ta muốn bỏ đời, bỏ thể xác, bỏ sự nghiệp để tiến lên thiên đàng, mà hồn không lối thoát, chàng nàng khổ đau. Nếu mà chúng ta tu không được một cái pháp đứng đắn, một cái đường lối để xuất ra khỏi bản thể, thì cái hồn chúng ta không có lối thoát. Lúc đó là cái hồn và cái vía chàng nàng khổ đau, hồn vía cũng khổ đau, mà tới gia đình, người và vợ chồng cũng là khổ đau. Bởi vì cái hồn không có lối thoát thì nó tính so đo chuyện thế gian, thì vợ chồng con cái cũng khổ đau. Bây giờ chúng ta tu về vô vi thì tự nhiên chúng ta đi phải hướng về cái không không. Mà lấy cái gì chứng minh cái không không? Chỉ có luồng thanh điển mà thôi. Chúng ta lúc đối diện với bất cứ một người nào cũng chỉ dùng cái luồng thanh điển để tự hóa giải lấy mình. Không có nên là tôi dạy người khác, tôi không cần dạy ai hết. Tôi hóa giải tôi sửa chữa tôi là nhiên hậu tôi ảnh hưởng người khác còn hơn là dạy. Bất minh thiên địa nhiễm màu, thanh bầm sắp đặt cơ cầu khác nhau. Đó. Bản thân chẳng khác chiếc tàu, tự minh thiện ác nhiễm màu tiến thân. Có người nó không hiểu cái sự nhiễm màu của trời đất. Cái sự thanh bần sắp đặt là sau khi chết rồi chúng ta nghĩa là không còn cái gì hết, sự nghiệp không còn gì hết, nó có sự sắp đặt cái cơ cầu khác nhau tùy theo cái khả năng tu hành của mọi người. Người ở giới nào sẽ được giới nấy, cũng như bây giờ những vị đã chết rồi ở xung quanh đây cũng có nữa, người ta cũng thông cảm rằng trước kia tiền kiếp họ đã làm thế nào, bây giờ họ mới bị cái con cơn hành hạ, sống dưới gốc cây, sống dưới cây cỏ, nhưng mà không hiểu trách trời trách đất. Thiên liên họ cũng vẫn trách trời trách đất là vì sự sai lầm của họ trong lúc làm con người, họ không biết sửa chữa lấy họ, phá khuấy đầu này phá khuấy đầu kia phá khuấy đầu nọ, cho nên họ mới gây ra những cái chuyện đau khổ cho họ đi xuống thay vì đi lên. Cái lúc chúng ta chết rồi là thanh bằng, chúng ta không còn cái gì hết, mỗi người nó đều khác nhau, cái bản thân cũng khác gì chiếc tàu, mà chúng ta biết sửa chữa nó, biết lo lắng cho nó thì tự nhiên nó tiến tới cái đường đạo sáng suốt và nó đi mau lẹ hơn. Tự minh thiện ác nhiễm màu tiến thân, để mình biết cái sự thiện sự ác đâu mình sửa được, đâu đó cho nó điều hòa, nó tiến theo cái đà tiến nhiễm màu, cái thân hồn của nó đi lên, cảm thông tứ đại xa gần, quy nguyên chân trạng tự lập tiến tu. Nó cảm thông tứ đại, nó biết nước lửa gió đất ở đâu kết thành, nguyên do nó tại sao, thì tự nhiên cái tâm nó đi tới định. Còn được tu mà không minh cái tứ đại á, cái tâm của người không bao giờ định, nó quy nguyên chân trạng, lúc đó nó lần lần nó mới tiến tu, bởi vì nó bị sự áp đảo của sự dao động của nước lửa gió đất mà nó khó tu. Bây giờ nó minh cảm rồi thì nó dễ tu. Tu cho tam giới khỏi mù, chân tâm sáng suốt dập ngu thế tình. Mình tu cho tam giới thượng trung hạ trong bản thể mình ở đây, nghĩa là tam thiên rồi nó xuất khỏi ra mới tới đi tới đại thiên thế giới, chân tâm sáng suốt nó dập ngu thế tình, nó không có tranh đua ở thế gian, nhưng mà nó chỉ lo sửa chữa lấy nó mà thôi, chăm lo sửa chữa phận mình. Bất minh lai xứ duyên tình dở dang, mình phải lo sửa mình. Bây giờ mình chưa hiểu mình ở đâu đến đây, thành ra mình phải lo sửa mình để đi tránh những cái chuyện bàng hoàng của trong tư tưởng. Mình dứt quyết một con đường rồi, tự nhiên ở đó mình nắm ở đó, mình đi tới mình trở về cái không không, thì mình mới biết cái phận mình hồi trước ở đâu. Còn nếu mà chúng ta còn ôm giữ vật này, ôm giữ vật kia, ôm giữ vật nọ, không khác gì người ôm gói đá vậy mà làm sao chảy nổi. Chúng ta phải buông bỏ tất cả, đánh đổ tất cả cái tham sân si nỗi ấu dục, sớm lo trở lại thiên đàng, quê xưa trong cũ chàng nàng yên vui. Mình sớm trở lại thiên đàng, cái chỗ quê xưa trong cũ, hồn của mình không phải là ở nơi chỗ động loạn, nhưng mà tới nơi bất động, thì xa ngã và thì sự chậm tiến lười biến nó mới đẩy xuống thế gian. Bây giờ chúng ta trở về nơi cái thanh tịnh là quê xưa trong cũ, lúc đó hồn vía mới được yên vui, chẳng gây thêm phức tạp mồi tạp mùi, chung vui tiên cảnh rèn trui tiếng lặc, không có gây những cái sự phức tạp như ở thế gian nữa. Ông lo ông tu mà bà lo bà tu, nó rèn trui để tiếng lặc thì lên đảnh lễ Phật. Phật tâm mỗi kẻ mỗi Phật, giữ cho thông suốt tiếng gặp Phật tiên, mỗi người cũng đều giữ cái thanh tịnh bất động, là kêu bằng Phật tâm, mỗi người đều có mỗi phần sáng suốt, giữ cho thông suốt mình mới tiếng gặp Phật tiên được. Tiền duyên tái ngộ bỏ phiền, tâm tâm tương ứng tùy duyên khởi hành. Lúc đó mình mới biết mình đã từ ở trên đó xuống đây thế gian được mấy trăm năm, có kể cả ngàn năm. Cái tiền duyên mình tái ngộ rồi, mình bỏ phiền, dẹp tất cả những cái phiền não sai quấy ở thế gian, tâm tâm tương ứng, phu sướng thì phụ tùy, chồng nói vợ nghe, hồn nói vía đáp ứng đó. Lúc đó thì tùy duyên khởi hành, mỗi đêm chúng ta mới đảnh lễ Phật mới tiến được. Chứ còn nếu mà tu mà không có minh cảm được cái căn cội của mình thì đời đời kiếp kiếp mình cũng lẩn quẩn nơi trong bản thể và bị cuốn cuồng nơi cái sự tham sân. Quan tâm thức giác thừa hành, xét phân chân giả hóa sanh chuyển hình, giao duyên tại thế tạm tình, để khôn người giải phân minh đạo đời.